This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một ngày đã trôi qua nhanh, một ngày không trăng không sao, một ngày không có ánh sáng soi tâm hồn anh. Một ngày khi em xa anh, một ngày ta chia tay nhau, một ngày đã biết chưa sẽ là như thế. Người tình ơi anh yêu em, người tình ơi anh mong em, mà tại sao ta vẫn mãi sống xa rời nhau. Một ngày cho nhau yên vui rồi lại chia tay nhau thôi, đường tình ta đã không sao tìm ra lối. Mãi mãi chỉ là người tình ta không thể đến với nhau, cố gắng thì cuộc tình mình cũng chẳng thể đi đến đâu. Đến thôi đành lòng nguyện cầu nhìn em hạnh phúc cất bước ra đi. Mãi mãi chỉ là người tình ở một nơi xa rất xa, lâu lâu gặp mặt để rồi tim ta lại thấy nhói đau. Có lẽ mình đành ngậm ngùi quên đi mong ước hạnh phúc xa vời. Sáng soi tâm hồn anh, một ngày khi em xa anh, một ngày ta chia tay nhau, một ngày đã biết chưa sẽ là như thế. Người tình ơi anh yêu em, người tình ơi anh mong em, mà tại sao ta vẫn mãi sống xa rời nhau. Một ngày cho nhau yên vui rồi lại chia tay nhau thôi, đường tình ta đã không sao tìm ra lối. Mãi mãi chỉ là người tình ta không thể đến với, cuộc tình mình cũng chẳng thể đi đến đâu. Đến thôi đành lòng nguyện cầu nhìn em hạnh phúc cất bước ra đi. Mãi mãi chỉ là người tình ở một nơi xa rất xa, lâu lâu gặp mặt để rồi tim ta lại thấy nhói đau. Có lẽ mình đành ngậm ngùi quên đi mong ước hạnh phúc xa vời. Mãi mãi chỉ là người tình ta không thể đến với nhau, cố gắng thì cuộc tình mình cũng chẳng thể đi đến đâu. Đến thôi đành lòng nguyện cầu nhìn em hạnh phúc cất bước ra đi. Mãi mãi chỉ là người tình ở một nơi xa rất xa, lâu lâu gặp mặt để rồi tim ta lại thấy nhói đau. Có lẽ mình đành ngậm ngùi quên đi mong ước hạnh phúc xa.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Để quý thính giả ở Dallas, Arlington, Fort Worth, ở đâu có thể nghe được giọng của Tom. Bây giờ là 4:07, gọi thẳng vô phòng studio Houston. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả về kế tiếp. Và đầu tiên cho xin tên, hello. Dạ, xin mời đến nhận lời đầu tiên à. Hello, xin chào ạ.
Ok, chào luật sư Tom. Dạ, luật sư có thể cho tôi hỏi về vấn đề giấy tờ nhà được không ạ?
Dạ, thưa mời không ạ.
Ok, tôi thì tôi có làm một cái seller finance á. Người ta bây giờ ta trả tiền nhà cho tôi rồi đó.
Yeah.
Thì tôi có cần phải đem ra giấy tờ ra title company để mà giống như là thấy cái liên của tôi ra cái nhà đó, hay là tôi có thể tôi làm ở nhà?
Dạ thưa ông, nếu mà ông biết thì ông làm ở nhà một mình cũng được. Nếu mà ông không chuyên môn làm về cái release of lien đó thì ông nhờ một người luật sư nào cũng được. Cái đó nó cũng khá đơn giản, nên không phải cần bắt buộc phải có người luật sư nếu ông biết cách làm việc, làm cái giấy đó như thế nào. Nhiều khi những nhà băng đó, họ có những giấy đó họ làm, tại lúc nào họ cũng cho mượn tiền rồi trả hết tiền, người ta release cái lien. Dĩ nhiên thì mình người cá nhân thì tôi không biết là ông có cái đó nhà không, nếu không thì ông tìm một người luật sư nào làm cho ông, không có tốn nhiều đâu, mấy trăm bạc thôi. nhưng mà ông không bắt buộc phải ra hãng title company. Tại đó lúc bán nhà, nếu mà ông có ra hãng title company, cái đó là chuyện xong xuôi hết rồi. Cho tới bây giờ không bắt buộc phải ra hãng title company một lần nữa.
À, bởi vì lúc mà tôi bán đó, thì tôi cứ đưa ra hãng title company để người ta làm giấy tờ cho tôi đó. Rồi làm luôn cái giấy nợ của người ta đó. Rồi xong rồi bây giờ là giống như người ta pay off. Thì đó thì tôi không biết là có nên giống như đem hãng title để mà giống như là ký giấy tờ release cái lien cho người ta.
Dạ, không cần. Ông không cần ra hãng title company để ký giấy tờ release of lien. Một mình ông làm đủ rồi. Ok, một mình ông làm hay ông mượn người luật sư, nhờ người luật sư nào làm cho ông. Dĩ nhiên nếu ông muốn ra hãng title, họ cũng có luật sư ở đó làm cho ông thôi. Chứ hãng title không dính líu gì với lại vô cái release of lien hết đó. Cái đó là giữa ông với lại người mua, tức là người thiếu nợ ông. Là bây giờ ông ký giấy tờ là nợ trả hết rồi. Tôi rút tên tôi ra khỏi nhà này, bây giờ tôi không dính líu bên đó nữa. À, coi như xong xuôi để cho người ta có cái clear title. Tại vì cái chữ clear title nhiều khi mình hiểu lầm phải cần ra hãng title nữa. Mình không cần phải ra hãng title nữa. À, tại ra hãng title họ cũng chẳng làm gì cho mình được hơn là làm cái release of lien cho mình. Thì cái đó mọi người luật sư nào làm cũng được. Nếu ông biết làm giấy tờ một mình, ông làm cũng được. Ok?
À, giống như là người ta chỉ có khi tờ mà lấy tên của tôi ra khỏi cái đó. Dạ. Rồi cái người mua của tôi đó, người ta sẽ dùm người ta, để người ta đem ra tới cái county để mà người ta giống như người ta nộp để mà ấy cái tên người ta, đúng không luật sư?
Dạ đúng. À, ông làm cái release of lien, ông đưa cho người thiếu nợ, người ta mang ra county, người ta nộp vô cho mọi người biết là cái nợ này đã trả chấm dứt xong hết rồi. Vậy thôi, nếu mà ông rất là tốt, ông cũng có thể ký đó xong rồi ông mang ra county, ông làm luôn cho người ta, dùm người ta cũng được. Có nhiều nhà băng họ làm cái đó, hay hãng mortgage company, họ làm dùm cho cái người thiếu nợ luôn, tại họ biết người thiếu nợ không có quen gì ở đó, gửi tới rồi đôi khi người ta tưởng người ta không cần gì, người ta giữ ở nhà rồi. Mấy năm, mấy chục năm sau, tên vẫn còn dính trong đó thì rắc rối cho mọi người. Bởi vì nếu mà ông muốn thì ông làm dùm luôn cũng được. Hay là ông gửi cho người ta, ông nói người ta ok, mang ra county làm nha, trả hết nợ của tôi rồi. Thì đó không có tốn kém cho ông nhiều gì hết. Như nãy Thông nói đó, ông chỉ cần mướn người luật sư, người ta làm trong một ngày là xong rồi. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời chính giả nha, kế tiếp cho xin tên này, hello. Dạ thưa mời chính giả nha, kế tiếp à, hello. Dạ, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Nếu thính giả nào mà nãy giờ đợi lâu quá cúp đó thì gọi lại cũng được. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nha, kế tiếp cho xin tên, hello. Dạ thưa mời ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, chào.
Tôi tên Thanh á. Tôi có đem tới tiệm giặt ủi một cái áo hơi mắc tiền và chỗ giặt ủi làm hư. Và họ không chịu đền. Tôi mới đem ra cái spoil court đó, ra tòa để thưa họ. Rồi sau đó nếu mà tòa tuần tới sẽ ra tòa, và nếu tòa xử, nếu mà người đó thua mà người đó không trả thì có cách nào mà ràng buộc họ để họ trả cho mình không ạ?
Dạ thưa được ạ. Cái câu hỏi này thường thường á là mình trả lời hơi rắc rối, nhưng mà tại vì ông đã trả lời một phần rồi. Lý do đó là ông thưa cái chỗ dry clean, tức là họ có business, họ có tài sản. Mình thưa, mà mình thưa người nào mà không có tài sản, rất là khó để mình collect, tức là mình lấy cái nợ đó lại. Phải không? Tại vì thưa xong rồi tòa, trách nhiệm của tòa cho mình thắng cái check thôi. Nếu mà mình thắng cái check thôi, thì lúc đó tòa nói ok, bây giờ tôi cho ông thắng 500 đồng cho cái áo của ông, bây giờ ông đi ông lấy đi. Nếu mà người cá nhân, thí dụ một người nào không có tài sản nhất, thì ông tới nhà người ta nói soi tôi thiếu ông nha, thôi trả góp nha, tại tôi không có tiền, thì cũng chẳng làm gì được hết đó. Nhưng mà tại vì ông nói đây là chỗ dry clean, người ta có business đó, người ta có business và người ta có tài sản, thì khi ông tới ông đòi, một là người ta phải trả, hai đó người ta không trả thì ông có quyền mướn một người luật sư hay một cảnh sát tới tịch thu tài sản. Làm sao là tới tiệm đó gỡ máy, gỡ đồ, lấy tài sản, hay là vô nhà băng siết lấy cái 500 đồng mà ông thắng được.
Mình được quyền làm như vậy?
Mình được quyền làm như vậy, nhưng mình phải có cái order của tòa, thì tòa sẽ cho mình cái order đó là sau khi ông thắng rồi, ông nói ok, bây giờ tôi tới, tôi collect, người ta không chịu trả. Thì tòa sẽ nói ok, vì ông đóng tiền đi, là từ 65 đồng cho tới 100 mấy chục đồng, tôi sẽ đưa người cảnh sát ra đó tịch thu tài sản. Thì người cảnh sát ra đó sẽ cho người chủ tiệm biết là ok, tôi sẽ trả lại trong 3 ngày, nếu mà không đưa cái check trả tiền. chúng tôi có thể khiêng máy, khiêng đồ ra để cho bằng giá trị 500 mà chúng mà đã thắng, thì lúc đó người kia sẽ trả cho mình. Đó, ngược lại, nếu người ta không có tài sản, người ta nói, ok, muốn lấy gì lấy đi, tôi đâu có gì đâu lấy. Đó, thì có những cái tài sản mà được bảo vệ, đó thì không có lấy được. Thì một coi như tay mình trắng thôi, mình chỉ cầm tờ giấy trong tay thôi. Yeah.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Ok, dạ vâng, good luck anh. Dạ, thưa mời đến giải cho tiếp cho xin tên ạ.
Hello.
Dạ, yeah, mời ông ạ.
À, xin lỗi, phải ở đài 900 phải không?
Dạ vâng, đây là chương trình luật pháp và đời sống, ông có thắc mắc gì về luật pháp không ạ?
Dạ, bây giờ, thế này, bây giờ tôi có cái chuyện này.
Dạ.
Tôi tên là BB đó.
Dạ.
Tôi có một cái chuyện, bây giờ có một người đó, họ đem một món hàng đến, họ rao cũng như là đấu giá. Thế thì đấu giá khi mà tôi đấu được giá rồi, chẳng hạn bây giờ họ ra đấu giá là 2 triệu, mà tôi đấu giá được là 200 ngàn. Thế rồi khi bây giờ đó, họ giao hàng cho tôi đó, thì thay vì cái món hàng mà họ đem ra đấu giá đó, lại đưa một món hàng khác, không phải là món hàng đem ra đấu giá. Thế thì bây giờ, một là tôi lấy món hàng đó, tôi chấp nhận lấy món hàng đó với cái giá mà tôi đấu được. Hai là tôi có quyền tôi thưa cái người đó ra tòa về cái tội mà lường gạt tôi.
Okay.
Ban đầu đưa tôi có món hàng đó, bây giờ đưa tôi có món hàng khác. Cái đó là một cái ví dụ.
Okay.
Tôi đưa ra để tôi côn te với lại cái chuyện mà đưa cái món hàng chiến đại, à, cái đài chiến sĩ ở Austin. Bây giờ họ đưa mình cái hàng, cái mẫu, cái đài chiến sĩ có người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ, cái khi mà bây giờ họ xây, họ không có đưa cái hình nó lên. Tại sao cái quỹ ban nó không đưa họ ra tòa, mà cứ phải đi lòng vòng lên quốc hội tiểu bang, rồi đi lên ông thống đốc làm chi vậy?
Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. Hai cái thí dụ ông nói đó, nó có cái giống mà cái cũng khác. À, là như vậy. Trước hết đó là, à, ông nói rất đúng là đưa tôi cái này thì khi mà tôi ủng hộ, theo Tom biết là ông hỏi lý cái câu này là tại ông có ủng hộ tiền không ạ? Ok. À, nếu mà ông không ủng hộ tiền thì coi như ông không có thể có ý kiến gì. Ngoài ra, ông có thể thuyết phục người ta là đổi ý thôi. Đó. Còn nếu mà ông có ủng hộ tiền thì ông phải có bằng chứng là ok, hồi đó cho tôi coi cái này. Thí dụ, cho tôi coi một cái hình màu xanh, bây giờ thành ra màu tím. Dù nó hơi giống giống nhưng mà nó cũng khác. Thì ông có quyền yêu cầu trả tiền của ông lại. Đó, tại vì ông không có ủng hộ cái tiền để sơn cái hình màu tím mà ông ủng hộ cho hình màu xanh. Phải không ạ? Ok. Ngược lại, nếu ông không có ủng hộ tiền gì hết, thì những người ở trên Austin, đó, những người làm chính trị trên đó, người ta quyết định, người ta trích tiền ra để người ta làm, thì cái ủy ban bên đó có quyền quyết định những cái chuyện đó. Ông chỉ quyền lên đó thuyết phục người ta hay là làm một cái petition để cho nhiều người có ý kiến nộp vô để thuyết phục yêu cầu người ta đổi thôi. Đó, thì cái đó nó khác là nếu mà mình mua đó, là cái đó một cái gọi là một cái thương mại, ông bán tôi cái này, tôi mua, ông phải đưa tôi cái đó. Đó. Ngược lại đó, khi mà mình ra mình ủng hộ tiền cho người ta, cái đó là cái lòng tốt của mình ủng hộ tiền. Nếu mà người ta không làm ý theo cái ý của mình có quyền đòi lại, nhưng mà người ta cũng có quyền giảng giải tại sao người ta không làm như vậy. Đó. Nhưng mà khi mình ủng hộ rồi, đó, mình có quyền đòi lại thôi. Đó. Còn nếu ông không có quyền ủng hộ xong rồi nói là ok, ông làm cái đó, bây giờ tôi bắt buộc ông phải làm giống hệt như cái chữ đó, như cái tượng đó mà ông nói. Tại vì mình không có, tại vì theo Thông biết, Thông không có nghĩ ông bỏ ra mấy trăm ngàn hay mấy triệu để làm cái tượng đó, phải không ạ? Ông ủng hộ một số tiền trong khả năng của ông, thí dụ mấy chục đồng, mấy trăm hay mấy ngàn đồng, nhưng mà cái tiền đó không có đủ để xây nguyên cái tượng đó. Có thể rất nhiều người có nhiều ý kiến, mà nếu mà ai cũng giống như ý kiến của ông, thì Thông sợ là nó sẽ làm cho chuyện này lâu dài hơn là đổi đi đổi lại. Thì đó, mình cũng phải thông cảm cho người ta. Những người làm chính trị không có phải làm cái việc dễ. À, tại người ta cũng phải làm cho hài lòng, hay là làm cho, một là hài lòng mọi người, hai là làm cho mọi người đều giận hết. Thì trong cái chính trị nó như vậy, thì Tom hy vọng ông thông cảm cho người ta. Mà cái cách mà ông có thể thuyết phục người ta đó là ok, một là tôi đòi tiền tôi lại, tôi muốn ủng hộ cái chuyện này. Hai đó là ông tìm cách lên đó để nói chuyện người ta, lúc nào mình nói chuyện qua lại trao đổi dễ hiểu hơn là nếu mình chỉ đứng ngoài mình giận người ta, hay là mình khó hiểu rõ tại sao lý do người ta thay đổi, không nghĩ có lý do thay đổi thì người ta mới làm, chứ không phải tự động người ta thay đổi để người ta lừa mình. Tại không có ai muốn làm chuyện lớn ra rồi đưa hình A ra xong rồi sau đổi thành hình B để lừa người ta, không nghĩ không có ai có ý như vậy, tại cái đó cũng không tốt gì cho ai. Tại vì người ta yêu cầu mình ủng hộ thôi, bằng cách là ủng hộ là mình bỏ phiếu, hay là mình ủng hộ bằng cách là mình ủng hộ tiền một cách, tại vì mình dính líu vào chính trị. Cho Thông nói thêm là thí dụ đi, rất nhiều người ủng hộ tiền cho ông tổng thống, ông thống đốc, tại vì hồi đó ông ráng ứng cử, ông hứa sẽ làm cái này cái kia cái nọ, xong rồi người ta ủng hộ tiền, và thêm đó người ta volunteer, người ta ủng hộ thêm bằng cái giờ của người ta để đi thuyết phục những người khác để bỏ phiếu cho ông này, ông Obama thí dụ đi. Rồi người ta bỏ phiếu cho Obama, người ta nghỉ nửa ngày để đi bỏ phiếu, bây giờ không được hài lòng người, tại vì ông Obama, ông tổng thống Obama, ông có thể ông hứa cái gì nhưng mà giờ khả năng của ông không làm được thay đổi, mình đâu có lý do gì nói ồ ông lừa tôi. Dĩ nhiên mình có thể nghĩ như vậy, nhưng mà mình quay lại mình thưa ông thì rất là khó đó. Hay là mình nói ok, và tôi ủng hộ cho ông 10.000 đồng, hay là 10 đồng, hay là 1 đồng, mà ông không làm theo lời hứa, giờ tôi đòi tiền lại. Mình cũng có thể đòi cái đó, nhưng mà không biết người ta có trả lại không. Thì Thông hy vọng Thông nói cái thí dụ đó để ông hiểu là trong chính trị nó có nhiều cái thay đổi mà ngoài ý muốn người ta, nhiều khi cũng không hài lòng mình, nhưng mà cái đó là cái chính trị của nước Mỹ này, nó phải thay đổi, rồi đôi khi cũng có thay đổi qua lại. Và Thông nghĩ cái câu hỏi ông hỏi đó là nó dính líu với rất nhiều chính trị, chứ không phải là chỉ về người ta nói là người ta sẽ xây cái tượng như vậy, bây giờ cái người ta đổi thành cái tượng khác. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa mời chính giả, cái tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Xin chào hai luật sư, tôi tên là Ngô. Tôi có cái chuyện này, cháu muốn hỏi luật sư về vấn đề luật pháp đó.
Mời ông.
Tại vì có ba người bạn giống như là hợp tác làm ăn với nhau, nhưng mà công việc biết rất nhỏ thôi. Rồi cái người A, người B, người C, ba người gọp lại một số tiền rồi bắt đầu để làm ăn.
Okay.
Nhưng mà khi mà cái người C á, khi mà họp vấn đề với nhau đưa ra ý kiến á, thì cái người C người ta không có tới để mà họp, thì cái người A quyết định là đá văng cái người C ra ra. Thì cái người B đứng giữa, tại vì cái người A là bỏ nhiều tiền hơn, người ta có quyền, thì cái người Y phản xuất.
Ok.
Dạ. Khi mà công việc á, lấy được hợp đồng hay tất cả rồi, xong cái người A á, tính tiền ra là hàng năm thu được lợi nhuận rất là nhiều tiền, xong người ta muốn là kể như là kiếm hết phần lớn, xong người ta với make up ra một cái số tiền để mà nói ok phải bỏ thêm 4 vô. Thì cái người B với người C nói không có thể nào bỏ thêm 4 vô. Thì nếu mà không bỏ thêm 4 vô như vậy á, thì cái người ta sẽ lấy hết cái phần trên, thì ta nói định kiếm một cái người distribute để mà ra vốn để mà lấy cái phần đó. Thì khi mà cái người A nói như vậy á, là cái người B với cái người C là bạn nói là ok không có làm nữa. Thì trong cái thời gian đó là cái người A người ta đi file tên một công ty, rồi người ta đã làm hết tất cả, rồi người ta ký tên cái list của cái chỗ đi mướn á, là người ta ký tên dưới tên của người ta, chứ không ký dưới cái tên của công ty. Thành ra bây giờ là cái người B với cái người C đó người ta không làm nữa, người ta muốn lấy tiền lại, thì cái người A người ta nói người ta đã làm hết giấy tờ, đóng tiền hết cái tiền, giờ lấy không lại nữa. Thì bây giờ chỉ có cao một là người ta kiếm bán công ty, nhưng mà công ty thì bán không được, người ta nói ok đặt hai lỗ từ cuối năm quế. Như vậy xin hỏi luật sư là có cách nào để mà lấy lại không, hay là phải đợi những cái gì mà cái người B đó người ta nói?
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Tất cả những gì anh hỏi nó rất nhiều chi tiết, nhưng mà Thông sẽ trả lời tổng quát là như vậy. Khi mình mở công ty là một cái thương mại là một cái đầu tư đó, thì khi mà mình đầu tư vô đó thì nó có những cái mà mình phải chấp nhận, là nếu thắng thì thắng hết, nếu thua thì thua hết. Nếu mà không hợp tính tình với nhau thì phải như là một cái ly dị thôi, mọi người phải chia tay, phải không ạ? Mà nếu mà chia tay đó thì bây giờ trong ba người phải đánh giá trị cái công ty này. Thì thí dụ đi, cái công ty này là mình nói là trị giá là 100 đồng. Tôi có 20% thì đưa tôi 20 đồng tôi ra. Đó. Rồi ông có 60%, rồi ông kia có 20%. Tức là mình tính đi. Như anh nói, ông A có nhiều nhất là 60%, ông B 20%, ông C 20%. Thì nếu mà ông C muốn mua đó thì ông phải bỏ ra 80% để để mua, tức là 80 đồng để mua lại hết phần của mấy người kia, phải không ạ? Đó, thì nếu mà bây giờ không ai mua hết, đó, thì ông A ông nói cũng đúng là bây giờ không ai mua hết, thì mình phải đưa lên thị trường, thí dụ mình bán được 60 đồng thôi, mình mỗi người lỗ 40%, hay là mấy ông mua lại cho tôi nếu mà mấy ông nghĩ công ty này vẫn còn giá trị, hay là nếu mà mấy ông muốn bán rẻ thì tôi cũng có thể tôi mua lại rồi tôi cố gắng xây dựng công ty này lên. Nhưng mà khi mà làm ăn mà thành công hay thất bại mà mình muốn rút lui ra đó, mình ít bao giờ lấy ra được cái số tiền mà mình bỏ vô. Có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, ít bây giờ giống hệt những số đó. Đó. Thì nếu anh hỏi là ok, tôi có thể lấy ra được, tôi có thể lấy ra được mấy ngàn tôi bỏ vô không, hay là thì như cái thí dụ Thông nói, tôi bỏ vô 20, bây giờ làm ăn không tới đâu hết, tôi muốn lấy ra 20 của tôi, thì có thể anh lấy ra dưới 20, 18, 17, 15, 13, có thể không còn bao nhiêu, có thể còn 2, 3 đồng mà. Tùy theo, anh muốn rút lui hay không, hay là anh để tiền ở đó, để cho những người kia người ta làm việc. Ok. Trở về cái câu hỏi của anh là, ok, người B với người C không bỏ tiền vô nữa, người A phải bỏ ra để xây dựng công ty lên. Thì người B, người C, theo cái nội quy, theo cái bylaws của công ty, phải có thể mất khẩu phần của họ để cho người A bỏ tiền vô mua khẩu phần đó lại là một, hay là bán khẩu phần đó cho một người thứ tư là người D, người D để bỏ vô để đầu tư. Tại vì công ty một á là bỏ để chết hết, hai đó là bỏ thêm tiền để nuôi tiếp tục, đó, ba đó là phải mua lại của nhau, thì có những cái đường lối đó, những cái đường đó đi thôi đó. Chứ nếu mà anh hỏi bây giờ mình nên làm gì thì Thông khó trả lời cho anh, tại vì tùy theo ba anh em hay ba chị em có hợp với nhau để mua lại của nhau không, có đồng ý cái giá trị của mỗi cái share nó bao nhiêu hay không. Thêm nữa, sau khi đánh giá trị cái share đó là cái khẩu phần đó, thì có ai mua hay không, hay là không ai mua hết, ai cũng sợ, ai cũng muốn bỏ hết, thì là coi như không ai tin với công ty này, thì phải bỏ công ty vậy thôi, thì thất bại hết. Anh còn nói mà.
Dạ, anh còn đây.
Dạ, Thông biết Thông có trả lời rõ ràng câu đó không? Nếu anh mà
dạ, anh biết, nhưng mà cái vấn đề nó là như vậy, luật sư, cái dạ, người đó thì ta list cái chỗ đó, nhưng mà dưới cái tên của người ta chứ không phải tên của công ty.
Ok.
Bây giờ cái công ty đó thì nó sập rồi, nhưng mà cái tiền người ta bỏ vào cái chỗ mướn đó, nhưng mà dưới cái tên người ta làm cái business khác, chứ không có làm cho công ty.
Ok.
Đó, cái là như vậy, chứ tiền mình bỏ vào mình biết là mình đầu tư là mình lỗ vốn thì không nói làm gì, nhưng mà cái tiền mà mướn cái chỗ đó là người ta nói, người ta list tới ký tới 2 năm và người ta account nó tới thành 5 năm. Nhưng mà cái tiền mướn đó người ta dồn hết vào cái chỗ đó, người ta mướn bây giờ người ta làm ăn với sức khác, còn cái tiền mà công ty nó tập thì tất nhiên là mình lấy và được không thành vấn đề, nhưng mà cái tiền mình bỏ ra mà người khác đó không có bán được cái chỗ đó, bây giờ người ta nói là stuck cái chỗ đó. Nhưng mà stuck cái chỗ đó là khi mà người ta ký tên là ký tên by himself under him, not under for the company.
Ok, thì bây giờ thắc mắc của anh là sao? Anh muốn đòi lại cái tiền của anh hay làm sao?
Dạ, đúng rồi, cái tiền mà mình đầu tư vào á, là biết rất là công thành thì không nói làm gì, nhưng mà cái tiền mà bỏ vào mà mướn cái chỗ đó là tại vì cái chỗ đó là he decide by himself, tại vì he góp mình còn lớn, tại vì cái người B với cái người C là không có mặt trên người ta, he tự ký luôn, he tự ký under his name and under, you know, right now he do something else, he does do the like, you know, like tên của công ty đó.
Ok, cho Thông hỏi anh này, xin lỗi anh, cho Thông hỏi là anh nói cái tiền bỏ vô để làm cái lease, tức là tiền bỏ vô để build out cái tiệm đó hay là cái chỗ cơ sở đó, phải không ạ?
Dạ, cái tiền đô mới đầu vô là mượn với số tiền ra để mà chi phí, để mà đóng bảo hiểm và nọ tất cả, hết tất cả, để mà bỏ vào. Nhưng khi nói ok muốn một cái chỗ thì cái ba người hợp tác nói là ok muốn cái chỗ nhỏ thôi, thì đi huy động đi ký một cái chỗ khác, cái chỗ đó mà thì ký với anh The By His Name, vì kết là cái người đi với cái người C chưa có quyết định ký cái chỗ đó, nên yeah, không phải ký ở dưới tên công ty đó, thì cái người đó người ta nói là tao viết tên công ty luôn, rồi cái người C là cái người là bị bỏ tiền ra chung luôn, nhưng mà bị cái người A người ta quyết định đá ra, nhưng mà cái người C người ta đưa một số tiền mặt lớn ra, người ta không có cái gì thu hết, và bây giờ khi mà ngồi đối mặt với nhau thì tiền nó ok, tiền nó bỏ vô đắm hết trơn rồi, không còn cái gì hết.
Ok, Thông hiểu rồi. Ok, thì là hai người mà bỏ ra khẩu phần nhỏ, hai người mua khẩu phần nhỏ, người ta coi như là người ta bị thiệt thòi, tại vì bỏ tiền ra mà người có khẩu phần lớn ăn hiếp người ta bằng cách dùng cho cá nhân hay cho một cái business khác. Nếu mà anh nghĩ là người mà ông A đó, cái ông khẩu phần lớn đó, ông ăn hiếp hai ông nhỏ, thì cái đó là một trong những cái mình phải chấp nhận trong lúc làm ăn, là khi mình vô công ty, ai cũng muốn nắm 51% để người đó quyết định hết. Mình khẩu phần nhỏ là mình phải dựa vô cái người mà có khẩu phần lớn. Đó. Thì cái đó nếu mà người đó quyết định mà công ty không thành công thì thua hết, mất hết. Nhưng mà nếu mà anh nghĩ là người đó, người ta lừa mình bằng cách người ta lấy tiền của mình để người ta làm việc khác, thì có thể anh có một cái case để thưa người đó là ông có chủ ý lừa chúng tôi. Đó. Chứ không phải là làm ăn rồi thất bại. Còn tùy theo cái lúc mà công ty đóng lúc nào. Nếu mà công ty đóng, nếu mà anh nói là trả cho bảo hiểm, trả cho tiền agent, trả cho những cái tiền gì mà để làm giấy tờ, cái tiền đó nó đã mất hết rồi. Bây giờ anh nói là trả phần lại cho tôi, thì ông đó cũng mất, mình cũng mất, ai cũng mất hết. Đó. Ngược lại nếu mà anh nói là chúng tôi mua 3 cái bếp, 4 cái nồi, xong bây giờ ông ra ông mở nhà hàng Nhật, chứ không phải nhà hàng Việt Nam nữa, thì yes, anh có quyền đòi lại cái phần mà anh trả tiền trong những cái nồi đó, nếu mà đó là một cái tài sản mà mình có thể nắm được, cầm được, bán được. Còn nếu mà cái tài sản đó là gọi là cái equity mà mình đã mướn tiền, thí dụ đi, mướn người agent để đi tìm chỗ mướn, mướn người luật sư để làm giấy tờ, bây giờ tất cả những đó thất bại, đóng cửa hết, thì khó mà lấy lại. Còn những cái gì mà, thí dụ đi, là khi mà công ty bị thất bại, thì mọi người gom góp lại hết. Bây giờ những cái gì mình đã tốn kém hết rồi, trả tiền nhà 3 tháng, mỗi tháng 1.000, mình mất 3.000 đó luôn rồi. Nhưng mà bây giờ mình còn lại 5.000 đồng tiền nồi, chén hay là xe cộ hay là equipment inventory ở đây, thì anh em mình chia rõ nhau. Những gì mình mới thể nắm trong tay được, mới thể chia được, mình chia. Những cái gì mà đã tốn kém rồi mà không có thể nắm trong tay để lấy bán lại được á, thì cái đó rất là khó mà lấy lại. Thì mình cũng, tại vì cái đó nó dính líu vô cái risk, là khi mình đầu tư như Tom với anh đồng ý đó, là đôi khi mình sẽ mất mát khi mà mình đầu tư. Đó. Thì tùy theo là ông đó, ông đóng công ty lúc nào, và lúc đóng công ty, trong công ty còn bao nhiêu tiền và tài sản còn bao nhiêu, cái đó chia. Còn nếu mà ổng cố ý mà dùng tiền của mình để làm cho tiệm riêng, chuyện riêng của ổng, thì ổng đã break cái chung thủy của ổng với lại cái công ty này, tức là ổng không có là một người mà loyal với công ty này, thì ổng lại có lỗi với công ty, thì mình có thể thưa về cái đó. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.